Chương 40, cấp vũ trụ vân, điện hạ. Ba gã bảo vệ quỵ một gối mà cung kính nói, tốc độ của ta đã rất nhanh, không ngờ một phương khác lại cũng có thể trong thời gian ngắn kiếm được một nghìn vạn lôi đình thạch. Bối La Lâm ngồi trên ghế, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhẹ gõ gõ vào tay vịn. Đột nhiên đôi mắt hắn sáng ngời quát tháo ra lệnh truyền lệnh cho đại đội thứ nhất, thứ hai, thứ sáu nhanh chóng vây vân bố theo các hướng cách vùng trung tâm 10 vạn km. Vân ba người cùng giả rang, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi đại trướng. Bên trong trướng chỉ còn lại một mình Bố La Lâm. Hắn ngồi trên ghế không ngừng suy tư. Về phần năm người La Phong, Bố La Lâm căn bản chẳng thèm suy nghĩ làm gì chịu. Trong lãnh thổ quốc gia khổng lồ của đế quốc Hắc Long Sơn, có rất nhiều ví dụ về những người may mắn gặp được kho báu. Huống chi ở cương thổ của đế quốc Hắc Long Sơn, ngay cả tinh anh của bốn tổ chức lớn khác mà hắn cũng dám giết, không ai mà hắn không dám trêu vào cả. Nếu năm người La Phong thật sự có bối cảnh lớn, e rằng sớm đã có siêu cường giả truyền lời cho hắn. Đối với cửu hoàng tử cao cao tại thượng thì kia năm người kia căn bản không tính là đối thủ, khá lợi hại. Không ngờ ngay trước mắt ta mà lấy đi một lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cầu. Bố La Lâm khẽ lẩm nhẩm, là Băng Hải Thần Quốc, Tam Phủ Sơn, Bách Hổ Lâu, Hắc Vân Hội, Bắc Long Thành, các thế lực khác cũng đều có thể. Bố La Lâm bây giờ căn bản không rõ ràng lắm, một lớp mật mã kia rốt cuộc đang ở trong tay ai. Cách vùng trung tâm ước chừng hơn 10 vạn km, trên thảo nguyên mênh mông, có vô số nhà mạo hiểm đang tập kết ở đây. Chúng đang tự mình dựng lều trại giả ngoại, vật liệu làm lều trại đều để chế tạo từ nguyên liệu chiến y, hợp kim vô cùng vững chắc. Bên trong một trướng bồng lớn trong số đó, một võ giả trông như một con hắc tinh tinh, hình thể lực lưỡng cao lớn, cao ước chừng 3 thước, đang ngồi trong căn lều này, bộ ngực cương tráng làm chiến y hợp kim căn phòng. Đầu hắn cơ hồ giống như đúc một con hắc tinh tinh, đôi con người chủng xuống đầy giả tính điên cuồng. Người vượng là một chủng tộc người rất khổng lồ trong vũ trụ. Trong đám người vượng cũng có thể chia làm hàng trăm loại chủng tộc, phần lớn đều là những chiến sĩ phạm vỡ anh dũng thiện chiến. Còn hắn, Trà Khắc Thác, lúc trước chính là một thành viên cấp hạng tinh bậc chính trong đội quân dưới trướng của siêu cường giả giới chủ Tương Thiên Thần, thuộc Tam Phủ Sơn. Vốn hắn chỉ là một trong những vật thế mạng như bao thành viên bình thường cấp hạng tinh bậc chính mà thôi. Nhưng bây giờ, ha 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 ha, từ trong cổ họng của Trà Khắc Thác và những trạng cười rất quái dị, trong mắt đầy vẻ hưng phấn, không ngờ ta lại có thể đột phá, ha ha. Giới trong giới thật là nơi đất lạnh của ta, nữ thần may mắn đã chiếu cố cho Trà Khắc Thác ta. Rồi Trà Khắc Thác chấn động vô cùng. Đúng vậy, hắn kích động, vô cùng kích động, vô cùng kích động. Vì hắn từ cấp hành tinh bậc chiến đột phá tới cấp vũ trụ bậc 1 rồi. Lúc trước bị tuyển mộ từ hành tinh vĩ khách thì ta đã thề nhất định phải trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất. Tất cả những việc xảy ra quả nhiên giúp ước mơ của ta trở thành sự thật. Trở thành sự thật rồi, Trà Khắc Thác không thể quên được cuộc sống 3.000 năm qua. Từ cố hương hành tinh vĩ khách bị ép buộc bắt đi, trải qua huấn luyện, bị bán đi, bán trao tay, cuối cùng trở thành một binh lính ở hệ liên hành tinh trong lãnh địa dưới trướng giới chủ Tương Thiên Thần. Cho dù liên tục khổ tu trở thành võ giả cấp hạng tinh bậc chính, nhưng cũng chỉ là binh lính tinh anh mà thôi. Hơn 3.000 năm liên tục tranh đấu, hắn hiểu rõ, nếu không trở thành cấp vũ trụ, thì cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ bình thường. Cấp hạng tinh bậc chính và cấp vũ trụ chênh lệch chỉ một bước, nhưng lại là chênh lệch giữa trời và đất. Ta vừa mới đột phá trở thành cấp vũ trụ, đã được đại nhân giới chủ bổ nhiệm làm chức đại đội trưởng cả đại đội, còn đại đội trưởng trước kia thì thành phó tướng cho ta. Hơn nữa đại nhân còn ban cho ta 30 hành tinh có sinh mạng làm lãnh địa. Ha ha, ta nhất định phải lấy 3 vạn cô gái sinh ra một đám con cái người. Vượng Trà Khắc Thác cảm thấy rất thoải mái. Đại nhân từ bên ngoài có 2 tiếng vọng vào. Vào đi, Trà Khắc Thác lạnh nhạt đáp, hay bóng người đi vào. Trong 2 người, một người là cấp hạng tinh bậc 2, một người là cấp hạng tinh bậc 3, là 2 thủ lĩnh đại đội của một vị giới chủ khác ở Tam Phủ Sơn. Các thủ lĩnh đội ngũ khi bình thường đều là cấp hạng tinh bậc 2 bậc 3, bởi vì họ đều là tinh anh, là thiên tài. Ngược lại, đám cấp hạng tinh bậc 9 đều là vật hy sinh. Vì đám thế mạng ấy mà muốn đột phá tới cấp vũ trụ thì hy vọng quả thực không lớn. Không ngờ lại để một tên người vượng vụng về đột phá tới cấp vũ trụ vận khí này quả thực là nghịch thiên. 2 thanh niên thầm nghĩ. Đại nhân, 2 người đều khẽ khom lưng. Một thanh niên cười nói, Trà Khắc Thác đại nhân, không biết đã lấy được mật mã chưa? Ta đã tìm được một lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cầu rồi, hơn nữa còn thông qua mạng vũ trụ giả định nói cho đại nhân giới chú vĩ đại. Rồi thanh âm Trà Khắc Thác rất to, nhưng chung quanh lều trướng lại hình thành một cái đủ lực để ngăn cản mọi thanh âm truyền ra. Cha Khắc Thác đại nhân quả nhiên lợi hại, hai người đều tán dương. Ừ, người Phượng Tra Khắc Thác khẽ gật đầu, cái mũi đen thui phun ra một luồng nhiệt khí bố lôi. Lý Tư, đội ngũ của hai người các ngươi đã tập kết cũng tốt dạ. Đại nhân, hai người khom lưng, rất tốt. Người Phượng Tra Khắc Thác cao giọng khen ngợi, đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, khí tức dâng trào từ trên người hắn tỏa ra dày đặc, làm hai thanh niên bên cạnh cũng cảm thấy như lâm vào ngày tận thế. Hử, người Phượng Tra Khắc Thác đột nhiên chau mày, các ngươi lui xuống. Gia Khắc Thác vung tay lên, phân gận, hai thanh niên cung kính thưa, rồi sau đó thối lui. Bình thường loại cấp hạng tinh vật chiến này đều là bảo vệ của họ, thế mà tên người Phượng này lại đột phá tới cấp vũ trụ. Phải biết là từ những tinh anh thiên tài thì xác suất sinh ra một cấp vũ trụ cũng rất thấp. Nói về địa vị, họ đương nhiên kém xa cường giả cấp vũ trụ Tra Khắc Thác. Không đột phá, chính là bảo vệ là vật hy sinh, đột phá, liền lập tức có hành tinh lãnh địa, trở thành một đại nhân vật. Ở giới trong giới hiện giờ tổng cộng có tới gần 200 vạn cấp hạng tinh vật chiến, mà 10 hệ liên hành tinh cộng lại cũng không dám nói có được 200 vạn cấp hạng tinh vật chiến. Mà đám cấp hạng tinh vật chiến ở đây đều là những kẻ tương đối tinh anh giả được chọn lựa của các cường giả giới chủ, vực chủ. Cho nên cũng đủ thời cơ để từ trong 200 vạn cấp hạng tinh vật chiến sinh ra 6-7 cấp vũ trụ. Cũng khả thi thôi, nhưng lại cần có thời gian. Do đó dưới uy hiếp sinh tử, 200 vạn cấp hạng tinh vật chiến sinh ra một vị cấp vũ trụ thì cũng là việc rất bình thường. Cửu Hoàng Tử Diện Hạ, Bô La Lâm đổi được bao nhiêu bảo vật là một bí mật. Trong đại quân dưới trướng Tam Phủ Sơn, Trà Khắc Thác trở thành cấp vũ trụ cũng là một bí mật. Mà giờ phút này, Ma Vân Đặng La Phong đang tiến hóa cũng là một bí mật. Ở vùng ven giới trong giới, trong dãy núi liên miên chập trùng nhô lên đến tận trời xanh, La Phong đứng núp trong một bụi rậm, cúi đầu nhìn màn hình trên cổ tay. Trên màn hình có một cây dây leo dài đỏ như máu đang phát sinh biến hóa vô cùng kịch liệt, giống như được ngâm nở ra. Sợi dây leo dài đã trở nên rất sung sức, bề ngoài lại xuất hiện những cái bướu màu xanh lá. Sau đó màu xanh lá ấy bị hấp thu, cái bướu biến mất. Thỉnh thoảng cũng có một vài cái bướu nhô lên dữ dội, rồi như những bong bóng vỡ ra, xoẹt xoẹt. Một số lớn những dây leo lớn nhỏ cũng điên cuồng lắc lư. Mặc dù sự tiến hóa ở sâu dưới lòng đất, nhưng La Phong vẫn có thể cảm giác được đất dưới chân khẽ rung động. Lão Tam Tam Tử xa xa có ba bóng người đang chạy tới, chính là Hồng, Lôi Thần cùng với Nhao Cốt đã có thể đi đứng được. Tam Tử, đã hơn 2 giờ rồi, còn chưa xong ạ. Lôi Thần chạy tới, ừ, La Phong gật đầu, các ngươi xem này. Vừa nói La Phong vừa chìa cánh tay ra. Trên màn hình ở lớp bảo vệ tay có cảnh Ma Vân đang tiến hóa dưới lòng đất. Vị Ma Vân đang thật sự quá lớn, ngay cả ba tháp cũng chỉ có thể ghi lại một phần. Trên màn hình tự nhiên cũng di truyền được một bộ phận của Ma Vân đặng. Quý vị quá, Lôi Thần trợn tròn mắt đang lột da, Hồng nghi hoặc trợn mắt, La Phong cũng nhìn chăm chú. Lúc này sợi dây leo cứng cáp kia đang phát sinh biến hóa nhanh chóng. Mỗi nhánh dây leo thường xuyên bốc ra một vài lớp vỏ bên ngoài, còn lớp dây leo mới xuất hiện cũng lại nhanh chóng trở nên nhăm nhúm rồi cứng lại, sau đó một lần nữa lại lột ra. Hơn nữa, chiều sợi dây leo trong khi lột xác cũng không ngừng to ra, dài ra. Tự nhiên từ một cây giống trở thành một cây cổ thụ chọc trời mà chỉ xảy ra trong 2-3 giờ. Ăn sinh mệnh quả thực vào làm những tiến hóa đòi hỏi rất nhiều năm, lại có thể xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn. La Phong thất vọng, do đó có quý vị một chút cũng không có gì khó hiểu. Ma Vân đằng này bây giờ lớn tới đâu rồi? Lôi Thần hỏi. Thiết bị điều tra không thể tìm ra hết được thân thể Ma Vân này, nhưng dựa theo tỷ lệ mà tính thì bây giờ một nhánh Ma Vân đang có chiều dài khoảng 210 km. La Phong, 210 km, Lôi Thần, Hồng đều kinh sợ. 210 km là khái niệm gì? Trên địa cầu có vài đường cao tốc hơi ngắn một chút cũng chỉ dài vậy mà thôi, còn Ma Vân đằng này chỉ là một cây dây leo mà dài như vậy sao? Hơn nữa bây giờ Ma Vân đằng tổng cộng có 72 nhánh, chủ La Phong nói. Lôi Thần, Hồng hơi tưởng tượng một chút, 72 sợi dây leo dài đến 210 km mà tập hợp một chỗ rồi quay chung quanh La Phong, cảm giác quá điên cuồng. So với Ma Vân đằng, cho dù là kim ghé tỉ hòn cũng chỉ là một chú bé tí hòn. La Phong vẫn chăm chú nhìn chăm chăm vào màn hình, quá trình tiến hóa vẫn tiếp tục, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hồng, Lôi Thần cũng không còn hỏi gì nhiều nữa mà lặng lẽ chờ mong. Trên màn hình cây dây leo dài tạo cảm giác làm cho người ta thấy nó dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Còn màu đỏ của cây dây leo dài vốn là một màu rất đỏ, lúc này càng trở nên đậm đặc hơn, có thể nói nó có màu đỏ thẫm ô. Có một ý niệm tràn ngập vui mừng, có vẻ không muốn xa rời truyền nhập vào trong óc La Phong. Lột xác thành công, rồi La Phong sáng mắt lên, vèo 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 vèo, dưới đất sâu, 72 nhánh chủ dài tới 300 km nhanh chóng thu hẹp lại, rồi nhỏ đi, cho tới khi những nhánh dây leo nhỏ dài đang nhanh chóng rút lại biến mất, đồng thời khi co rút lại nó nhỏ đi. Ma Vân đặng nhanh chóng nhô lên trên làm mặt đất, dưới chân La Phong, cũng rung động như có một cây gì đó rất khổng lồ muốn tràn ra. Ầm ầm, sau khi thu nhỏ lại gấp trăm lần, thì cây Ma Vân đang vẫn còn rất khổng lồ phá đất chui ra. 72 sợi dây leo sau khi thu nhỏ lại cũng còn dài 3 km, đường kính đại khái 30 cm, đầu đỏ thẫm đang múa lên trên bầu trời đêm. Đồng thời chùm rễ khổng lồ vô cùng dày đặc trong nháy mắt bao phủ La Phong, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ trong nháy mắt, Ma Vân đang vốn che kín cả trời đất đang nhanh chóng rút lại vào người La Phong, trở nên vô cùng khéo léo đáng yêu. Bộ rễ đã dung nhập vào da tay La Phong, 72 sợi dây leo nhỏ mịn màng vẫn bò lan ra trong phạm vi 100 mét, rồi sau đó múa lên một phen trở thành trọn bộ chiến y màu đỏ thẫm, múa trụ, dây chiến bên ngoài thân hình La Phong, đến cả trên ngón tay La Phong, cũng xuất hiện cả bao tay màu đỏ thẫm. La Phong cảm giác được sự mạnh mẽ của Ma Vân chiến y trên người mình. Mình cho dù không cần bao nhiêu khí lực, chỉ một quyền chém ra thì riêng sức bật của bản thân Ma Vân đằng cũng đủ để làm cho vài trăm km trên địa cầu hóa thành phế tích. Sóng xung kích lan ra trên ngàn km, loại cường đại này xem ra còn mạnh mẽ hơn cả khi La Phong hóa thành kim giác cự thú cấp, hành tinh bậc 9 ở trong trạng thái cường hóa, di chuyển ở trong trạng thái cường hóa, điện, bẻ.